386. Nếu có chúng sanh thấy cây bồ đề, thì cây bồ đề đó là cây chánh á, thì mình Đức Phật Thích Đức A Di Đà Phật ngồi đó mà thành ra Đức Phật Vô Lượng Thọ đó, nghe tiếng, ngửi mùi, nghe tiếng tức là tiếng âm thanh, tiếng âm thanh thuyết pháp từ những lá cây, những cành cây hay là ông vân vân á, từ đó nó diễn xuất ra, hay là ngửi được cái mùi hương trong cái cây đó. Tại vì trong cái lời nguyện trước mình nói là tất cả những cái cảnh sắc ở đâu có lạc thì phát ra mùi hương hết, vàng bạc lưu ly pha lê cũng phát ra mùi hương nữa, cho nên nhắc lại thôi. Nếm vị trái cây, tức là ở trong này nó nói là sắc thanh hương vị xuất pháp, mình đều có được lợi lạc hết trơn á. Nghe tiếng thuộc về thanh, ngửi mùi là vị. Nếm vị trái cây, chạm phải ánh sáng là xúc, hình bóng của cái cây nó chiếu bóng đụng mình á, chạm phải ánh sáng hình bóng của nó, nghĩ đến công đức của cái cây, mình chỉ nghĩ đến công đức của cái cây thôi. Thực sự là khi Phật thành đạo với cây đó thì cây đó có công đức rất là lớn, công đức đó bao nhiêu công đức của Phật tổ đó, cho nên mình nghĩ tới công đức của cái cây đó thì đều được 6 căn thanh triệt. Thanh tức là được trong sáng, triệt tức là biết, 6 căn nó được là thanh tịnh hết và sáng suốt hết, không có các não hoạn, tức là không có các phiền não, trụ bất thối chuyển, đạt được cái bất thối chuyển, đạt thành Phật đạo, thành tựu Phật đạo. Thì ta nói là tất cả những nhân viên cõi đó là đưa quý vị tới Bắc Địa, cái tâm của Bắc Địa tức là tâm của vị bất thối chuyển. Riêng cây bồ đề đó thì nó có cái năng lực còn lớn hơn mấy cây khác nữa, mấy cảnh khác nữa. Chẳng phải ánh sáng trong cây đó, hình bóng của nó, mình nghĩ tới công đức thôi á, mình cũng được cái đó rồi. Thành ra mình thường quán cõi cực lạc, mình nhớ tưởng cực lạc là mình có công đức rồi đó. Thành ra nó sanh giữa cực lạc nó có nhiều cách lắm. Giờ mình cứ nhớ, thành ra trong cái tâm Phật lục quán á, đâu phải là niệm Phật không đâu. Nó dạy mình quán các cây báo, hay quán thành độ cây báo sanh được cõi cực lạc. Trong này cũng giống như là nghĩ các công đức của nó là gì đó, canh được là thanh tịnh, thanh triệt hết. Thành ra đó là cái kia một cái người mà giác ngộ rồi đó, thì mình đứng gần người đó đó thì tự nhiên mình được lợi lạc à. Chẳng hạn như bây giờ cha ta Phật Thích Ca đó, Phật Thích Ca nó chưa thành Phật nha, còn là Phật Thích Ca Lạp Đa đó ha, mà con chim á mà nó bị bồ đề đặt ba na na mà săn đuổi bắn á, con chim bị thương, còn mấy con chim khác à, nó gặp ai nó cũng sợ mà nó bay tới bóng của Phật Thích Ca, tự nhiên nó tâm nó vui nó ở đó, nó không chịu đi. Cái bóng này cũng không quay lực cái tâm từ bi mà nó nghĩa là khi mà cái họ mà thành á, tất cả cái gì ngàn như tỏa ra đó, mình mới giữ được cái bóng đó, nó nghĩa là hướng về mình, phủ lên mình đó, mình đã giao duyên rồi, kiếp sau mình cũng ngon lành á, ngộ vậy đó. Ví dụ như có bộ thần chú á, cái thần chú á, nhiều thần chú hồi xưa là mấy bên Ấn Độ nó tin thần chú lắm, nhiều khi nó bộ thần chú nó viết, nó để nó khắc những chữ trên cái bảng nó để đó, mà lâu ngày có nhiều đời vô qua, nhiều đời vô, nhiều khi không tin nữa, nhiều cái bảng từ từ nó mục, phải không? Mục á thì trong kinh điển nó có kể, có cái ông á là bắt đầu từ sanh ra bắt đầu mà biết làm ăn đó, là toàn là giết heo, giết bò, giết gà, giết chê, nên trong cuộc đời ông sắc thanh thông, không có nào tu cái thiện này hết trơn á. Nghe là tôi nói là sắc xong chết là đọa địa ngục thì chắc rồi đó. Thì ông đó quả nhiên ông chết. Ông chết rồi người ta mới đem ra, người ta mới ăn táng á, đem ra để mà đi chôn. Thì mới đi qua cái cổng thành á, cổng thành nó có giết mấy cái thằng chú mà sửa lâu rồi, mà lâu ngày ông vua nó không có theo nữa. Thì có cái chữ thằng chú nó mục nó rớt cái xác ổng á. Nó rớt ổng đâu có biết. Tới rồi đem chôn rồi thì ổng xuống địa ngục thiệt. Mà xuống địa ngục là một cái hoa sen chứ. Cái hoa sen hào quang chiếu qua mà bao nhiêu vũ khí mà trong là mọi người đánh vô là bị hào quang nó chiếu ra gãy hết, vô dung dương luôn, tưởng là tắt lộn phải không? Cái điều này tôi tắt lộn rồi, cái này mới tu thánh là sao là mới ngồi hoa sen mà xuống đây mà làm đi một cái mát cho chung quanh là điều được mát hết rồi, bao nhiêu lửa bừng vô để mát mẻ hết rồi, chúng giành được lợi lạc hết rồi, chết rồi, chết rồi, tắt lộn rồi, gì tắt tăng mà rồi không lịch sổ coi lại thì quá nhiều đời ổng là tầm là ác từ đầu đến cuối mà. Là ác tự hồi mà mới biết là thật sự là toàn như ác thôi, sát sanh như là không mỏi mệt á. Không biết ông này có cái nhân viên gì mà làm vậy mà chịu thua mới đi hỏi vô trời đế thích. Giờ thích thì có thằng nhãn nó mạnh hơn, cái loại nhãn của thiên nhãn mạnh hơn thằng nhãn rất, mà coi cũng không biết luôn, coi xuống cũng thấy này ác không à, thấy không, không biết luôn. Cái thiên nhãn nó tao không chịu thua, tao cũng không nổi đâu. Bây giờ có Phật Thích Ca đang thuyết vậy đó, làm thuyết pháp á, bây giờ lại bắt Phật nguyên nhân nào cho giờ tìm ra. Bắt Phật nói giờ ngươi á, giờ muốn biết á, lại cái chỗ cái khi này ông chết á, dở lên đi, thấy biết, dở lên thấy có một vị thần chú đất nằm tới áo. Tôi lại bắt Phật nói tại sao nhận được, Phật mới nói cái thằng chú này nó có quay lực diệt tất cả cái ác trong cái ác chướng này kia tùm lum tùm la, bắt đầu mới thiếu cái thằng chú đó cho nghe. Okay, cái thằng chú không á, nó chỉ là cái khẩu của một cái gì giác Phật giác ngộ thôi, mà nó có quay lực gì đó, cũng như cái thân của ngài nó cũng có quay lực, cái thân ngài là cái bóng của Đức Phật á, mình đi đâu mà trốn Phật, mình được phủ mình nằm nó cái bóng này, mình được cái phước vô cùng đó. Nhờ công đức coi như mình sanh cực lạc là nhờ công đức gì đó, chứ cái nghiệp nó có mất, nhưng mà công đức ngay lúc đó được hưởng trước á, công đức được nó quá mạnh đi đó, cái nhân quả không phải mất, cái nghiệp ác không biết, nhưng mà nhờ công đức có cái này nó hưởng hưởng công đức đó,
nhân quả không mất
à, nhân quả là không mất, nhưng mà tái nghiệp vẫn sanh vậy đó, lên trển rồi sau này mình trở về mức độ này phải trả nghiệp. Thành ra nói cái khẩu nghiệp của Phật á là thuyết pháp ha, bây giờ cái từ cái thuyết pháp mà ta mới làm thành ngôn từ, thì ngôn từ dẫn biểu chương trương cho cái khẩu nghiệp của Đức Phật. Nó cái chữ đó nó thành ra cái chữ của ngôn từ thì nó biểu hiện tất cả công đức của Đức Phật, mà cái chữ đó là chữ thần chú, nó là tổng trì, thần chú tổng trì đó là tổng trì hết tất cả các pháp của cái bộ đó, thành ra có cái lực. Bây giờ nhờ cái lực đó mà nó rước ông nó có được cái lực của gia trì của Phật đã tuyên thuyết đó, là những cái người đã đi theo bộ thần chú đó tập tụng bao nhiêu công lực hội tụ đó. Thật sự là nó có nhiều cái bí mật trong đó mình không có nói hết, nhà đại khái mình nói đó, cái là khẩu nghiệp của Đức Phật có lực, phải không thần chú đại bi bất cứ bài kinh nào cũng có lực hết á. Thần chú đại bi thì nó cũng có vài cái phương diện, nó có lực mạnh vài phương diện, nó lực yếu, chứ không phải là cái nào nó cũng có, nó có thể để nó nên cái kinh nào nó cũng có vậy, là kinh Pháp Hoa thì có những cái lực nào mà riêng về Pháp Hoa nó mạnh, cũng có những cái số lực khác mà nhưng mà hồi hướng gì nó cũng lên hết, nó cũng có được á, vì nó là gì, nó khẩu nghiệp của Đức Phật, nó thuộc khẩu nghiệp Phật nên có cái tự nhiên nó có cái lực. Hay mà nếu cái lực chuyên của nó là về phần nào, và cái lực phụ của nó, cái lực mình hồi hướng á, nó vẫn đi được, nhưng mà nó mất nhiều thôi. Lên đây ngã, lên đây ngã đó là tại vấn đề mình có tin hay không tin cái đó. Thường thường cái này không tin á, thường thường là khi mà họ đọc họ tâm họ nghi. Thành ra tự nhiên tao nói mình cầu mình niệm Phật, mà tâm có nghi Phật thì khó vậy, khỏi lạc lý do gì đó. Thường xưa cái tâm phải chí tiết mà tin, thì cái tin nó tạo thành cái lực giao cảm mạnh với cái loại cái năng lực đó. À, cái nghi đó là mình phủ nhận, mình không biết nó được không, cái tâm mình tự nhiên chặn thành cái lực nó không có đến. Linh ngã là do cái tin với không tin, chứ không phải là cái gì trong người mình mà làm cho nó linh được, không có. Tại cái lực của cái gì khẩu nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp Đức Phật là tự nhiên nó có cái công đức nó có sẵn rồi. Thành hào quang Đức Phật mình nhằm nằm vô cũng có cái những lành sanh si mình được, phải thuộc ý nghiệp. Hào quang nó thuộc trí bát nhã, nó thuộc ý nghiệp, nó làm cho mình có cái năng lực. Thành ra còn cái này nữa, cái này như bây giờ cái tượng Phật mình vô mình coi là Phật tượng á, thì mình lễ không có bao nhiêu phước báo hết á, nhưng mà mình coi đây là Phật thật, mình cúng dường, tự nhiên mình nghĩ Phật thật, tự nhiên mình kính trọng, mình chí thiết, cái gì mình cũng cẩn thận ăn giữ từ lời đây Phật, cái gì kính trọng của mình, tự nhiên phước lực nó tăng ra theo cái loại đó, mình phước lực cũng cúng dường gì Phật thiệt. Cũng như ngày Mục Liên Nữ vậy đó, ngày Bà La Môn trong kinh Địa Tạng vậy đó, cúng dường lúc đó ngày gì thế từ tại Như Lai chết rồi, nhưng mà bà đó là rất là thành khẩn đối với ngày mà tụng để cầu cho mẹ là một ngày bà thánh đề. Bà hồi đó xưa đó là có người mẹ mình ăn cá gì đó, ăn cá trạnh vậy đó, bà nó đọa địa ngục phải không? Thì bà không biết là đỏ, lúc đó bà cũng chưa biết là mẹ đỏ nữa, nhưng mà đối với mẹ kia là thần cảnh thì ngài chiếu cho biết đó là mẹ con đang đỏ vậy đó. Thì thật sự lúc đó là tại vì ngài coi đó là Đức Phật, lúc đó chỉ cần là tượng thôi, nhưng mà ngài coi đó là Phật thật, thành bao nhiêu phước điền đó là thành phước điền cũng như Phật thật. Mà khi mình coi Phật thật thì cái tâm tự nhiên nó khẩn thiết, nó cẩn trọng. Ở đây có nhiều mình bị nhiều cái lỗi gì đâu mấy cái này đó, trong đó tu hành của mình đó. Tới bàn thờ mà gắn còn nói chuyện vui rồi chọc người này chọc người kia, thực sự á nếu mà thật sự Phật ngồi đó ai dám mở miệng nói vụ đó, không trong cái tâm mình rõ ràng là không coi Phật ngồi đó, thành ra thực sự bao nhiêu mình tu hành á, nó không có bao nhiêu phước á, mình coi là ấn tượng mà phước nó không có, mặc dù tụng kinh ngon lành vậy đó, tôi thấy bị hoài á, vô đó cũng nói giỡn với nhau rồi nói thành nó cẩn trọng từ cái nhang từ cái kia, giữ lời cũng như tưởng Phật đang Phật ngồi đó, tâm mình rất là thành kính, không có phải mấy thái độ mình sẽ sót đó, nó không giờ nó xảy ra, thành nó phước đức nó nhiều lý do vậy đó. Thành nó mấy mà bên tay trạng nó nói nếu một người đó là phàm đang mình nghe giáo pháp rồi đó, mình tưởng nó là Phật thì thực sự cái mình thụ nhận là của Phật pháp, người đó là phàm giờ khi họ giảng phàm, nhưng mà khi mình còn có là Phật đó thì tự nhiên cái sự thụ nhận của mình nó cũng như là sự vật từ cái chỗ của Phật. Mặc dù người đó là phàm, họ giảng rất là thô sơ đơn giản, nhưng mà nghĩ nó kỹ nó, khi mà mình nghĩ coi là Phật, cái tâm mình nhận cái đó mình triển khai theo cái chiều hướng khác, tự nhiên nó có cái lực lạ lắm. Công đức người đó tự nhiên, mặc dù theo là nếu mình thường mình coi người phàm á, tự nhiên mình sẽ nhận đúng như phàm vậy đó, tâm mình triển khai không có động được, nhưng mà coi đó đây là lời của Phật, mình tính trọng nghĩa đúng coi giống như Phật, thì lúc đó những cái lợi tự nhiên cái tâm mình nó hiểu nhận theo cách khác, thành ra mới nó phải bắt con đạo sư đúng là Phật rồi, mà cái đó còn khó lắm. Ông thầy tôi tới giờ này tôi vẫn chưa coi ông là Phật được á, tôi vẫn coi ông là phàm thôi. Thấy không? Tại sao sao như mà thành ra mình cứ bình tĩnh rồi chứ thực sự coi là Phật đó, lúc đó mình không nhận cái tâm mình nhận theo hình thức khác, mà thầy bạn nó bắt coi là đạo sư như Phật vậy đó, thì lúc đó mới lợi lạc thiệt, mới là không nhận được cái chân lý theo cái thực trí thiệt. Mà ông thầy mình đã chọn lọc rồi, bao nhiêu huynh đệ chọn lọc ông thầy lên là thiệt đó, rồi chứ coi cái ông là Phật thôi thiệt. Còn nếu mà chẳng hạn như người bình thường anh coi là Phật, anh vẫn có công đức chống thịt gì đó, tự nhiên mình coi là Phật đó, tự nhiên có một sự gia bị thì đó, cái tâm mình lúc nó sẽ đặt thật là Phật. Mà tự nhiên mình coi là Phật thì đương nhiên là cũng như là đây là cái Phật gia hộ vậy đó. Mà thực sự ra tôi nói là tất cả cái đó pháp thì là Phật pháp hết trơn á, mà phàm nói câu gì cũng có nghĩa là Phật pháp được hết. Nếu mình nhìn theo chữ Phật pháp nó thành Phật pháp, còn nếu mình nhìn theo chiều hướng thế giới Phật pháp là mình con nó là Phật, tự nhiên cái tâm mình đang nhìn theo chữ Phật pháp thì tâm mình nó process, cái tâm tánh của mình nó tự động nó process theo cái chiều hướng khác. Còn nếu mình nhìn của nó là phàm á thì mình sẽ tâm nó nghi làm đủ chuyện hết trơn á, rồi mình cái tâm mình đó, nó process theo chiều hướng phàm. Thành ra trong Phật nói là phiền não tức bồ đề, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Cứ vậy thử đi, tại cái đó là chiều hướng của Tây Tạng, nó bắt đệ tử nó phải vậy đó. Tôi học bao nhiêu năm nay mà không có tiếng được là cũng con thầy tôi làm Phật được. Ổng là trong các vị đạo sư ổng hạng nhất hết trơn trong các đạo sư của dòng của tôi đó. Ông tốt hết trơn, mấy ông khác là gặp là lễ, rạp ra là rạp đó, mấy ông đưởng lão gặp mà chẳng chưa coi chưa được thứ gì bình thường, mặc dù biết tiếp là vậy. Ông con cái ngộ đó, thường thường á thì mấy ông thầy phàm á, ổng là phàm là sao là Phật thiệt, mình coi ổng là như là Phật đi. Thì có cái ngộ, nếu cái gì mình nghĩ sai đó, tối mình thấy ông thầy về mình dạy mình. Bật cái đó là chư thiên. Chư thiên nó thị hiện theo hình tướng ông thầy, nó là nó sửa mình. Còn ông thầy đó động chức pháp là bậy rồi, ông là vi phạm mà. Nhưng mà vì mình tin ông là Phật, tự nhiên ngộ lắm. Mà mấy người mà hiển giáo nè, họ đã nói cái vụ đó rồi. Tại vì họ tôi biết họ kính trọng ai. Và cái pháp học về cái đó, cái người đó là họ không biết. Ngành nó không biết, tôi biết luôn, ngành nó không biết mà bà thắc mắc cái vấn đề tối là bà thấy cái gì mà bà tính động coi như con như vậy, bà nghĩ người đó cũng như là giác ngộ vậy đó, giảng lại cái đó cho bà nghe. Thì bà nói tôi là đúng cái gì tôi đã biết hết trơn. Sẽ nó mình thắc cái tai nạn nó trúng. Trong vô hình họ hỗ trợ mình. Tại mình làm tin như vậy á mà mình tiết thiết mình phải nghĩ là Phật nói, thành ra họ có nhiệm vụ họ làm sao cho mình cái chánh kiến, theo chánh kiến của đạo Phật. Họ phát họ lại. Họ thể hiện cho mình thấy. Những cái thắc mắc của mình họ đứng ra đứng thần tướng vì thầy mình gọi là Phật giải cho mình, sửa cho mình rồi cái hàng như mình hiểu lầm hay ông thầy đó giải sai, cái tâm mình chấp vô cái đó tối họ sửa lại, có thể chỉnh lại cái đó cho mình. Nếu có chúng sanh thấy cây bồ đề, nghe tiếng ngửi mùi nếm vị vân vân, không phát não loạn trụ bất khó chuyển là Phật đạo. Thì cái quay lực cái này cái của cái cây đó, thành trong này nó chạm phải ánh sáng hình bóng thì nhân này mình nói luôn á. Hình bóng mình được cái Phật che ngang này kia đó. Cái như mình giờ mình nghĩ Đức Quan Thế Âm đó là Phật, Đức Quan Thế Âm thiệt. Thì mình nhìn ngay Đức Quan Thế Âm đó mình cũng có phước nữa. Còn cái coi tưởng nhìn hoài cũng không có phước gì đó. Ngộ lắm, kỳ lắm. Nó cái lạ thường vậy đó. Thành nó có nhiều người lễ Quan Thế Âm mà về linh ứng liền. Không phải Phật Thế Âm linh, tâm của họ chính là họ coi Quan Thế Âm như vậy. Nên tự nhiên họ về không có cái mắt gì Đức Quan Thế Âm giải thoát rồi. Còn nhiều người lễ hoài mà coi một cái tượng Quan Thế Âm, có lễ cúng cái máy cũng vậy à. Anh mới nói là tổ, tại vì nói là Phật trụ tất cả những cái pháp mà ở đâu cũng trụ được hết đó. Mình học cái đó rồi, Phật vô trụ thì nó chỗ nào chính ngày cũng trụ hết đó. Tại mình không coi là ngày trụ thành nó thấp phàm, mình gọi là phàm pháp trụ đó, thành nó phàm pháp. Lại do thấy cây ấy, sẽ đắc ba thứ nhẫn. Cái cây đó có năng lực để khiến cho mình phát ra được ba cái pháp nhẫn, một là cái âm hưởng nhẫn, âm hưởng nhẫn cũng như là văn huệ vậy đó. Nghe người ta hưởng, nghe nói, nó thuyết pháp bằng âm thanh đó, tự nhiên là mình có cái cảm ứng, rồi tự nhiên mình nhận được cái pháp đó. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thuyết về cái bất tịnh, người bất tịnh mà giảng hay quá, thấy gì cũng dơ trơn, là mình đang sống trong cái cảnh này mình tưởng là tịnh, nhưng mà nhờ cái âm hưởng nhẫn này, tức là mình nghe là mình chấp nhận cái lý thuyết bất tịnh. Mặc dầu là như vua sống trong cung vàng điện ngọc ở trên này kia đại gái, nhưng mà như vậy chó sư vô nói cung vàng điện ngọc là cái gì, nó là giống như phẩm quế, giống như là nước đáy, giống như đại khái vậy đó. Nhưng mà nó vừa dư nghe một cái tâm tùy thuận, nghĩa là nhẫn được cái văn huệ đó, không có chướng ngại, tức là chịu được cái lối thuyết pháp đó. Bây giờ lương nhỏ đế gặp tội đạt ma, nó không có công đức mà ông chịu không nổi đó, tức là không có âm hưởng nhẫn đâu, nghe âm thanh chắc ngộ chịu không nổi. Nói này có công đức gì đâu, ông làm gì không có công đức gì hết, không nổi. Ông đi phát được không, tôi bỏ ra học tiếng sách liền. Tôi nói là trong cái phim tôi có người đó, giờ hỏi công đức không, họ mới hỏi vậy là Phật có không có, không có Phật. Điện là cái người đối diện với tôi đây là ai nó học không biết cũng không biết không nói thôi 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 biết diện đó thôi kêu thầu đó tỉ ngày đi đó đi con tức là không được em vẫn nhẫn cái nè
chịu
nghe cái lời người ta phát thuyết pháp một chữ huệ nghe nghe qua lỗ tai đó không có nhẫn được cái không nhẫn được nhân huệ tùy nhu thuận nhẫn đó là không có tập thiền định được chứ không có tùy thuận theo cái pháp nó tập nên mà cái tâm nó nhu nhuyễn theo cái pháp được tức là nhu thuận nhẫn nhu thuận nhẫn nó gọi là vẫn dướng mắt vào cái pháp ái định ấy nhưng mà mình tùy thuận được á cũng như người ta tập được thiền định vậy đó cái tâm nó được nhu nhuyễn ý được lạc vậy đó thì cái nhu thuận nhẫn là vậy nhu nhẫn tức là cái kia là nghe được văn huệ còn cái này nó là tùy thuận được pháp để tu tức là đạt được cái tu huệ với tư huệ ba là vô sanh pháp nhẫn tức là chứng chứng được pháp tâm tức là chịu được cái pháp không ba cái nhẫn này đó là tuần tự cái pháp để đi cái thấp nhất là âm mượn nhẫn âm nhẫn không ai cũng chịu nổi đâu nói gì, ai như đà cõi cực lạc cái chỗ nó thật sự là sung sướng cái gì cái, nhiều người nói đâu chịu đâu không tin không chịu luôn tức là không nhẫn được cái pháp đó rồi nhu thuận nhẫn đó là bắt đầu nghe gì bắt đầu cởi tâm bắt đầu tu tâm tùy thuận theo pháp không có chướng ngại rồi trên dương thời gian bắt đầu đạt được cái thật tướng của pháp đó chứng được thật tướng đó từ đạt thật tướng nó mới thấy được cái vô tướng thì đó là gọi là vô thành pháp thì cái năng lực của cây bồ đề mình á nó khiến cho mình đạt được ba cái nhẫn đó thì bây giờ coi trong này nó nhiều nhẫn lắm á bây giờ coi thêm cho biết ở đây thì nó có dẫn chứng ba nhẫn tôi nói ba nhẫn rồi trong này nó nói lúc có 10 nhẫn lúc có 4 nhẫn lúc có vân vân á thì coi thêm cho biết mấy cái nhẫn khác là cái gì nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tự giác chúng sanh đều trọn thân Phật Nam mô Bổn Sư Thích